Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngay trong quý 1 này phải nhập được vaccine ngừa COVID-19 tiêm phòng cho người dân. Các địa phương vùng dịch vẫn đang chạy đua với thời gian truy vết, khoanh vùng và cách ly để ngăn chặn dịch. Yếu tố then chốt hiện nay là từng người dân đi hoặc đến vùng có dịch phải chủ động khai báo, cung cấp thông tin dịch tễ và tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng dịch. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cũng phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc phòng dịch tại các tuyến biên giới. Dư luận và báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin bài đậm nét về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận định đại hội sẽ mở ra một chương mới trong chặng đường phát triển của Việt Nam thời gian tới. Thế giới đang theo sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức cấp cao chính phủ, nắm quyền điều hành đất nước trong vòng 1 năm với tình trạng khẩn cấp được ban bố. Bây giờ là tin chi tiết.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành, cơ quan chức năng phải đưa vaccine phòng COVID-19 đến người dân ngay trong quý 1 này. Phiên họp còn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 13 thành công tốt đẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ đã có nhiều đóng góp trong việc hoàn thiện các văn kiện trình đại hội, trong đó có cả báo cáo chính trị, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Chúc mừng các đồng chí thành viên chính phủ trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội 13 vừa qua. Thủ tướng cho biết các đồng chí trúng cử hay không trúng cử đều tiếp tục đóng góp tích cực vào sự nghiệp của Đảng, của nhân dân, tiếp tục hăng say thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Thủ tướng nêu nhiệm vụ của kỳ họp lần này là thảo luận về tình hình nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước, công tác phòng chống COVID-19 và công tác phục vụ Tết Tân Sửu. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
Như các ông chị đã biết, từ ngày 27 tháng 1 đã xuất hiện một số ca COVID-19 trong cộng đồng. Đến nay là có 240 ca theo thống kê từ tối hôm qua. 10 tỉnh, thành phố đã có COVID-19 xuất hiện. Chúng ta đang chuẩn bị đăng đại hội đảng toàn quốc, nhưng chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, đặc biệt là Bộ Y tế và các địa phương đã chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, đã vào cuộc với những biện pháp, với những chủ trương đúng, kịp thời. Những chủ trương như tăng cường lực lượng, khoanh ổ dịch, truy vết, xét nghiệm diện rộng, dừng một số hoạt động, kiểm tra đôn đốc quyết liệt. Cho nên đến nay có thể nói chúng ta đã kiểm soát một cách cơ bản tình hình, tất nhiên còn nhiều vấn đề diễn biến phức tạp trong vấn đề này. Tại hội nghị này thì chúng ta sẽ dành thời gian thảo luận vấn đề này, kể cả cái việc sớm đưa vaccine đến người dân ngay trong quý 1 này. Chính phủ có trách nhiệm thảo luận này, chứ không thể bỏ qua cái việc vaccine và có quyết sách vấn đề này.
Về tình hình kinh tế xã hội tháng 1, Thủ tướng nêu nhiều thông tin đáng mừng như kinh tế vĩ mô ổn định dù thế giới biến động, trong đó tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo tăng 22%, xuất khẩu tăng trên 45% là mức tăng kỷ lục và xuất siêu. Giải ngân vốn đầu tư công, số doanh nghiệp mới thành lập đều đạt kết quả đáng mừng. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa bùng phát ở nước ta, Thủ tướng yêu cầu cần có biện pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.
Chính vì vậy, vấn đề tận dụng thời cơ, tạo ra môi trường đầu tư, thu hút dòng vốn, nhất là những tập đoàn công nghệ như Foxconn đang vào Việt Nam, kể cả mở rộng quy mô đầu tư như Intel, Samsung. Một cái tinh thần lớn là chúng ta không đảo ngược chính sách mà tiếp tục thúc đẩy, cởi mở hơn nữa, tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài làm ăn thành công ở Việt Nam. Tôi xin nói các ông chỉ biết, ở Trung Quốc, trong bối cảnh như vậy, họ đã thu hút đầu tư lớn nhất thế giới, vượt qua cả Mỹ. Chúng ta cũng phải biết cách làm phù hợp để thúc đẩy sự phát triển. Chúng ta phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả kinh tế và y tế. Chính là chỉ đề bài những vấn đề mà chúng ta đã nói, tiềm lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, những vấn đề rất lớn của chúng ta.
Theo đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc thúc đẩy ba không gian kinh tế, đó là kinh tế trong nước gần 100 triệu dân, kinh tế quốc tế với các hiệp định thương mại tự do, và thứ ba là kinh tế số. Bên cạnh vấn đề chống dịch, thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành và địa phương phải quan tâm chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là người nghèo, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, vùng bị phong tỏa do dịch bệnh. Tinh thần là đảm bảo hàng hóa dồi dào, an toàn, kiểm soát tốt giá cả, chống đầu cơ. Các thành viên chính phủ cũng cần thảo luận các biện pháp ngay sau Tết để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có các vấn đề về sản xuất, chống dịch và trồng cây.
Cũng tại phiên họp thường kỳ chính phủ sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu khá dồi dào. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
Đến nay, tổng giá trị hàng dự trữ của các doanh nghiệp tại các địa phương tăng khoảng từ 10 đến 15% so với các tháng trước tháng thường trong năm. Tại các địa phương mới phát hiện các ca nhiễm COVID-19 như ở Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng đều đảm bảo nguồn hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Nhân dân trong tỉnh sau khi nắm bắt thông tin về ca nhiễm COVID-19 nhưng đã không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết.
Đến hiện nay thì tất cả các địa phương như là Quảng Ninh, rồi thì Hải Dương và những trung tâm lớn thì đều có cái lượng sản phẩm hàng hóa là tăng từ 15-30%. Cho nên có thể nói đến hiện nay không có những biến động của thị trường. Và chúng ta cũng đã có cái giá phát để thống nhất với tất cả các hệ thống để đảm bảo các cái phương án, để đảm bảo cái cung ứng cho cái thị trường của hàng hóa của chúng ta trong cái dịp Tết này. Chúng tôi cũng đã tổ chức làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đảm bảo tất cả những cái nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp, nông sản, thực phẩm để phục vụ cho cái dịp Tết. Và cái này cũng đã có được những cái kế hoạch cho từng khu vực và theo các kịch bản.
Cũng theo báo cáo nhanh, lượng hàng hóa thực hiện bình ổn thị trường tại các địa phương triển khai chương trình được tăng cường chiếm khoảng 20-35% nhu cầu thị trường. Tại một số tỉnh, thành phố như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tăng lượng hàng hóa trong trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc các phương án cung ứng hàng nếu mà dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp trở lại.
Tại cuộc họp trực tuyến chính phủ diễn ra sáng nay, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi thành lập, hoạt động của thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã bình thường, những vấn đề liên quan đến dân được giải quyết không có khó khăn gì. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Về tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 1 năm 2021, ông Võ Văn Hoan cho biết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thương mại bán lẻ hàng hóa tăng 12,1%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,4%, giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao tăng 28,3%, có 3.309 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 19,58%. Tuy nhiên, ngành du lịch lữ hành giảm 70%, ăn uống giảm 6,4%. Đến ngày 31 tháng 1, thành phố Hồ Chí Minh thu được 40.000 tỷ đồng ngân sách, đạt 11% kế hoạch năm. Về công tác phòng chống dịch bệnh, ngay sau khi có ca dương tính ở Quảng Ninh, Hải Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã truy vết và phát hiện một ca là bệnh nhân 1741, tiến hành truy vết F1, F2, F3 và hiện nay các F1 đều đã âm tính. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang cách ly tập trung 2.862 trường hợp, chủ yếu là tại khách sạn với 1.892 người, chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài và tổ bay. Theo ông Võ Văn Hoan, đến nay thành phố Hồ Chí Minh chưa phát hiện dịch bệnh trong cộng đồng, chỉ có nguy cơ cao xâm nhập từ bên ngoài. Vì thế, thành phố thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập mầm bệnh như kêu gọi người dân tự giác khai báo y tế, nghiêm túc thực hiện quy tắc 5K, thực hiện nghiêm túc bộ tiêu chí trong từng ngành, từng lĩnh vực, các sự kiện lễ hội rút ngắn thời gian, rút bớt quy mô, giãn cách. học sinh trên địa bàn được nghỉ học và chuyển sang trực tuyến từ hôm nay. Trong tháng 2 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung các biện pháp xử lý kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, phù hợp và rất chủ động với diễn biến của dịch COVID-19, duy trì các hoạt động tuần tra, trấn áp tội phạm, đảm bảo công tác đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết 11 của Đảng bộ thành phố, thực hiện chủ đề năm 2021 là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, thực hiện các nghị quyết 131 và nghị quyết 1111. Riêng về hoạt động của Thành phố Thủ Đức, ông Võ Văn Hoàng cho biết.
Sau khi thay đổi cái mô hình tổ chức, thì hiện nay là hoạt động của Thành phố Thủ Đức đã đi vào hoạt động bình thường. Những vấn đề liên quan đến dân được đảm bảo giải quyết là không bị ách tắc và không có gặp khó khăn.
Trở lại với diễn biến của dịch bệnh. Từ 18 giờ hôm qua đến 6 giờ sáng nay, nước ta ghi nhận thêm một ca mắc mới cho cộng đồng tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện thì bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Thông tin dịch tễ vẫn đang tiếp tục được điều tra. Cùng với đội ngũ y tế, lực lượng dân sự, đến thời điểm này có gần 500 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham gia công tác phòng chống dịch. Theo thông tin của cộng tác viên Linh Giang, những ngày qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị đóng quân trên địa bàn thành phố Chí Linh tổ chức dọn vệ sinh, chuẩn bị địa điểm để phục vụ tiếp nhận người cách ly y tế, huy động phương tiện thực hiện phun hóa chất khử khuẩn giúp địa phương. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cử lực lượng tham gia việc chuẩn bị triển khai xây dựng bệnh viện dã chiến tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Trung tâm Y tế Chí Linh và hai cơ sở Đại học Sao Đỏ phục vụ tiếp nhận đối tượng trong diện cách ly y tế tập trung. Còn tại Quảng Ninh, sáng nay ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy, đi kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch ở thị xã Đông Triều, yêu cầu địa phương phải siết chặt hơn nữa quy trình chống dịch và kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng, đặc biệt sau khi kiểm tra khi thấy việc kiểm soát dịch ở đây đang có những lỗ hổng và có sự chủ quan nhất định. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu thị xã Đông Triều phải coi đây là ổ dịch lớn để có các biện pháp cứng rắn hơn và thần tốc truy vết, lấy mẫu đến đâu xét nghiệm đến đó để khoanh vùng được các F1 và thông báo để người dân không hoang mang, hợp tác chống dịch.
Đông Triều đây đang là ổ dịch, Chí Linh thì chính phủ đã cho phong tỏa rồi. Đông Triều thực hiện lệnh giãn cách xã hội, Đông Triều sẽ phải lấy mẫu cho khoảng 100.000 người. Trong thời gian khoảng 2-3 ngày tới thì mới giải quyết được câu chuyện là Đông Triều có chống được dịch hay không. Vì cái chủng này phải nói là nó cực kỳ phức tạp, tốc độ lây nhanh nhanh và khó kiểm soát.
Ngay sau khi kiểm tra Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã trực tiếp vào tâm dịch xã Bình Dương và chứng kiến nhiều người dân vẫn mở cửa các hàng quán, không đeo khẩu trang, tự do đi lại. Bí thư tỉnh ủy đã nghiêm khắc phê bình thị xã Đông Triều khi để xảy ra tình trạng này bởi sự chủ quan lơ là có thể khiến dịch bùng phát rộng bất kỳ lúc nào và phá hủy mọi nỗ lực chống dịch của thị xã trong những ngày vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Ký cho rằng công tác phòng chống dịch của thị xã Đông Triều thực sự đang có vấn đề, cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Trong sáng nay, tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành phong tỏa đối với các xã phường Nguyễn Huệ, Hồng Phong, Xuân Sơn, Kim Sơn, Tràng An, Hưng Đạo, Đức Chính, Bình Khê, Tân Việt và Dân Việt thuộc thị xã Đông Triều. Ngoài điểm nóng Đông Triều, chiều tối qua, huyện Vân Đồn cũng xuất hiện thêm một ca bệnh dương tính là bệnh nhân 1849, nâng tổng số ca bệnh được phát hiện tại huyện lên 14 ca tính từ ngày 27 tháng 1. Đây là trường hợp đã được cách ly nhưng trước đó có lịch trình di chuyển phức tạp. Chính vì vậy, huyện Vân Đồn đã chỉ đạo tổng lực để truy vết, thực hiện phong tỏa tạm thời toàn bộ nội đảo Cái Bầu, gồm các xã Hạ Long, Đông Xá, Bình Dân, Đoàn Kết, Đài Xuyên, Vạn Yên và thị trấn Cái Rồng để kiểm soát dịch bệnh, quyết tâm đến chiều nay có thể lấy các mẫu F1 của các bệnh nhân đi xét nghiệm. Để bảo vệ lực lượng tuyến đầu chống dịch, từ ngày hôm qua, thành phố Móng Cái triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và người ở các doanh nghiệp có hoạt động thường xuyên tại khu vực cửa khẩu, lối mở, công nhân bốc xếp hàng hóa nhập khẩu, các cán bộ, nhân viên làm việc tại các khu vực có nguy cơ cao, cần có biện pháp kiểm soát đặc biệt. Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cho biết, chu kỳ thực hiện là 3 ngày lấy mẫu một lần để bảo vệ sức khỏe của những người làm việc nơi tuyến đầu.
Việc lấy mẫu lúc này để đảm bảo là tất cả những cán bộ chiến sĩ tuyến đầu cũng như là cán bộ công nhân viên lực lượng liên ngành làm việc ở các khu đó đảm bảo tuyệt đối không có nguy cơ và không có khả năng bị lây nhiễm để kiểm soát chặt chẽ và siết lại quy trình phòng dịch.
Đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh có 30 ca dương tính, truy vết gần 55.600 trường hợp từ F1 đến F4, hơn 13.700 trường hợp đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.
Ngay sau chuyến kiểm tra thực địa thấy có nhiều bất ổn cho công tác chống dịch tại đây, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp khẩn để rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp mạnh hơn. Hiện phóng viên Duy Thái đang có mặt tại cuộc họp cập nhật những thông tin mới nhất. Xin mời phóng viên Duy Thái.
Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau khi phê bình thị xã Đông Triều trong công tác phòng chống dịch, thì Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiến hành họp khẩn cấp với thị xã Đông Triều. Tại cuộc họp thì lãnh đạo địa phương và các sở như sở y tế và công an quân sự đã tranh luận rất là nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần là quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn thị xã Đông Triều. Tất cả đều thống nhất là các phương án chống dịch phải đi sát vào thực tế và thực tiễn, chứ không chỉ là lý thuyết trên giấy tờ. Việc đặt ra khẩn cấp đối với thị xã Đông Triều lúc này, bây giờ là trên địa bàn thị xã Đông Triều hiện có 651 người làm việc tại công ty Poyun. Trong đó tính đến thời điểm này đã có 37 ca dương tính do tỉnh Hải Dương phát hiện, 15 ca dương tính do tỉnh Quảng Ninh phát hiện ạ. Vâng, chỉ cách đây ít phút thì kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã quyết định thực hiện biện pháp phong tỏa toàn bộ thị xã Đông Triều tính từ 0 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Theo đó thì yêu cầu tất cả người dân không ra khỏi nhà nếu không có trường hợp cần thiết. Thị xã Đông Triều phải giảm thiểu việc người dân ra ngoài mua lương thực thực phẩm, khi mua thì phải được phát thẻ phát phiếu ạ. Ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định là tỉnh Quảng Ninh sẽ dồn toàn bộ lực lượng về với Đông Triều để đánh một trận giành chiến thắng trước dịch bệnh và phấn đấu trước 30 Tết này sẽ dập được ổ dịch tại Đông Triều ạ. Dạ vâng, xin phép được chuyển lại đầu cầu Hà Nội ạ.
Cảm ơn phóng viên Duy Thái với những thông tin mới nhất về công tác phòng dịch tại Quảng Ninh, đặc biệt là ở ổ dịch Đông Triều, và hy vọng với sự cam kết mạnh mẽ của người đứng đầu tỉnh ủy Quảng Ninh thì người dân sẽ yên tâm trong cái việc mà đón Tết Nguyên đán sắp tới. Nhưng mà quan trọng nhất đó là cái sự cùng vào cuộc của người dân, cái sự ý thức chung tay đồng sức đồng lòng của chính người từng người dân trong cái việc mà phòng chống dịch thì mới mong đạt được hiệu quả cao. Còn tại thành phố Hải Phòng, phóng viên Thanh Nga đưa tin sau khi phát hiện ca bệnh 1833, lực lượng phòng chống dịch đã tạm thời phong tỏa nơi ở của mẹ bệnh nhân này, có địa chỉ ở thôn Bắc, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, đồng thời đưa bà này đi cách ly tập trung. Ông Nguyễn Hữu Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phục Lễ cho biết.
Phía địa phương thì hiện nay là đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đề địa chỉ, cố nhớ là tiếp xúc với những ai ở đâu, như thế nào. Ban chỉ đạo chiều hôm nay đã họp, quán triệt rất là kỹ các tổ, các chốt, các thôn. Và đồng thời trên loa xã thì liên tục trong buổi chiều và tối gần đây thông báo là những ai đã tiếp xúc gần với chị Phượng rồi thì là con gia chị Phượng lên trạm y tế để khai báo y tế.
Theo Sở Y tế Hải Phòng, gần 500 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng liên quan đến bệnh nhân này có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, trong đó có cả trường hợp mẹ vợ bệnh nhân. Là những địa bàn có lượng người nhập cảnh cũng như lao động từ các tỉnh ngoài khá lớn, các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng cũng đang tăng cường các biện pháp hạn chế nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Phóng viên Công Luận phản ánh.
Tại tỉnh Cao Bằng, đến thời điểm này đã có 3 chốt kiểm soát dịch trên tuyến quốc lộ 3, quốc lộ 4 và đường tỉnh 212. Tất cả các phương tiện, hành khách đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và yêu cầu đeo khẩu trang đầy đủ. Cùng với tăng cường kiểm soát trên các tuyến giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng cũng đặc biệt chú trọng ngăn chặn, phát hiện tình trạng nhập cảnh trái phép. Thiếu tá Nguyễn Văn Thành, đồn trưởng đồn biên phòng Quang Long cho biết, do đã cận Tết nên nhiều người tìm mọi cách trốn các chốt kiểm soát biên phòng để không phải cách ly y tế 14 ngày theo quy định.
Dự báo trong cái dịp cận Tết này thì công dân nhập cảnh sẽ về nhiều và cái hoạt động của công dân là sẽ trốn cách ly để về gia đình ăn Tết. Do vậy là cái nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao. Bởi vậy mà đơn vị tiếp tục điều chỉnh bổ sung cái lực lượng tại các chốt trên biên giới, ngăn chặn, đồng thời là cử các tổ tuyên truyền vận động bà con nhân dân về cái công tác phòng dịch, chấp hành đúng cái quy định phòng dịch của Bộ Y tế.
Còn tại tỉnh Bắc Cạn, mặc dù không có đường biên giới nhưng cũng có khá nhiều người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số từng vượt biên sang lao động trái phép tại Trung Quốc, và lượng lớn người dân đang sinh sống, học tập và lao động ngoài tỉnh trở về quê ăn Tết với gia đình. Để phòng ngừa ở mức cao nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh, tỉnh Bắc Cạn đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 30 tháng 1 và dừng tất cả các hoạt động lễ hội xuân, trong đó có chương trình bắn pháo hoa giao thừa. Lập 6 chốt phòng dịch tại các cửa ngõ giao thông vào tỉnh và 5 chốt kiểm soát tại các khu vực trọng yếu nội tỉnh. Tại các phiên chợ vùng cao, người dân cũng được yêu cầu đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào chợ. Ông Tạ Văn Nam, Giám đốc Sở Y tế Bắc Cạn cho biết, hiện tỉnh Bắc Cạn đã kích hoạt lại tất cả các đội phòng chống dịch từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên, để công tác phòng dịch được hiệu quả, việc nâng cao ý thức phòng dịch của người dân là yếu tố quyết định.
Cái giải pháp để quản lý những công dân mà đi từ vùng dịch về hoặc là đi từ nước ngoài về thì thứ nhất là tuyên truyền vận động cho người dân có người thân đang làm tại các khu công nghiệp hoặc là từ nước ngoài về. Từ nước ngoài về thì và nhập cảnh theo đúng cái quy định để được cách ly xét nghiệm kịp thời ở các khu công nghiệp hoặc từ vùng dịch về, phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại cái địa phương nơi đó quản lý. Nếu không được phép rời khỏi cái địa phương đó thì nên khuyên ở lại địa phương đó đến bao giờ được phép là đi ra khỏi vùng dịch.
Trước tình hình gia tăng lượng người từ các địa phương trở về quê ăn Tết có thể dẫn đến ùn ứ cục bộ tại chốt kiểm tra y tế, các địa phương cũng đã có phương án tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày tới.
Ở các tỉnh phía Nam, tình hình dịch cũng có diễn biến mới. Theo tin của phóng viên Thiên Lý, công tác truy vết F1, F2 của các ca mắc COVID-19 tại Bình Dương rất khó khăn.
Để triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ở đây, một trong những địa bàn có số công nhân lớn nhất của cả nước, Bộ Y tế đã yêu cầu Bình Dương tiếp tục điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả những người đã tiếp xúc gần và có liên quan đến bệnh nhân, khẩn trương truy vết, cách ly y tế, tổ chức giám sát chặt chẽ hàng ngày tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp tiếp xúc gần và có liên quan đến bệnh nhân, tiến hành việc xử lý phun khử khuẩn triệt đề môi trường tại nơi bệnh nhân thường trú và các địa điểm đã đến. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, công tác truy vết rất khó khăn, nhất là đối với các ca bệnh là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một vì di chuyển nhiều nơi. Sở Y tế yêu cầu những người có tiếp xúc với ca bệnh cần chủ động khai báo cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn xử lý.
Tại Gia Lai, phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin địa phương này xác nhận 10 ca dương tính COVID-19 tại 5 địa phương là thành phố Pleiku, huyện Phú Thiện, huyện Krongpa, huyện Yapa và thị xã Yaunpa. Tỉnh quyết định phong tỏa một bệnh viện tại thành phố Pleiku, đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng phương tiện phun thuốc khử khuẩn tại huyện Krongpa và huyện Phú Thiện ngay trong ngày hôm nay. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú khu vực miền Trung.
Trước đó vào chiều qua, người dân thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh phát hiện 4 người có dấu hiệu khả nghi đi cùng một người Việt Nam dùng rừng uống nước ở quán tạp hóa bên đường và báo lên cơ quan chức năng. Công an huyện cùng với lực lượng y tế ngay lập tức điều tra dịch tễ, bước đầu ghi nhận đây là 4 người có quốc tịch Trung Quốc. Đi cùng nhóm người này có một người Việt Nam tên là Lê Minh Xuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Toàn bộ những người này được đưa đi cách ly tập trung, đồng thời phun khử khuẩn những nơi mà nhóm này đã dừng chân.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng trên cả nước lại phải căng mình tuần tra trên các tuyến biên giới để ngăn ngừa nhập cảnh trái phép và buôn bán hàng lậu, giúp người dân yên tâm đón Tết Tân Sửu. Phóng viên Xuân Lan phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về nội dung này.
Thưa đồng chí có thể cho biết là một số cái nét chính trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Bộ đội Biên phòng như thế nào, và nhất là trong cái dịp Tết Tân Sửu?
Hiện nay chúng tôi tổ chức duy trì lực lượng kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn lối mở biên giới, ngăn chặn dịch lan từ biên giới vào trong nội địa, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá rất là cao. Về tổ chức lực lượng, chúng tôi tổ chức duy trì trên 1.608 cái tổ chốt với trên 10.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng khác tham gia trong công tác quản lý các tuyến đường biên giới, đường mòn lối mở biên giới. Chúng tôi đã tăng cường 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ từ lực lượng ở Học viện Biên phòng và các đơn vị tuyến biển lên các tuyến biên giới. Đặc biệt trong dịp Tết này thì chúng tôi đã tăng cường từ tháng 11 đến nay gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, trong đó 460 cán bộ chiến sĩ từ Học viện Biên phòng lấy là sinh viên năm thứ 2, năm thứ 3, tăng cường các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tây Ninh, Long An, An Giang và các lực lượng ở tỉnh có tuyến biên giới lên các tỉnh biên giới phía Tây Nam.
Vậy thì lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai hoạt động này như thế nào? Thưa đồng chí, vừa qua thì Thủ tướng đến chúc Tết bộ đội biên phòng thì đã giao nhiệm vụ cho bộ đội biên phòng ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép để chúng ta vừa phòng chống dịch bệnh và vừa phòng chống tội phạm qua biên giới. Đồng chí có thể cho biết tình hình cụ thể nó làm sao?
Hiện nay thì tình hình dịch bệnh trên thế giới và khu vực không có dấu hiệu giảm và nhu cầu của người dân thì về ăn Tết và tránh dịch của Việt Nam là điểm đến an toàn trong công tác phòng chống dịch cho nhiều người Việt vừa về ăn Tết vừa về để tránh dịch. Thứ hai nữa là nhân dân hai bên biên giới thì có quan hệ thông tộc dòng họ rất là lâu đời. Về cái đặc điểm địa hình biên giới Việt Nam là biên giới mở, các tuyến biên giới Việt Nam, Lào, Việt Nam Trung Quốc, khí hậu thời tiết khá phức tạp. Đối với biên giới Việt Nam Campuchia thì cây rạch đồng bằng, do vậy là khó mà công tác kiểm soát người qua lại biên giới, tạo những cái sơ hở cho đối tượng có nhu cầu xuất nhập cảnh trái phép biên giới. Vì vậy cái tình hình xuất nhập cảnh trái phép thời gian qua trên các tuyến biên giới khá phức tạp, nhất là diễn biến từ trong dịp Tết. Thì trung bình hàng ngày từ tháng 11 đến nay chúng tôi bắt từ trên 300 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới để đưa đi cách ly. Chỉ riêng tháng 1 thôi, chúng tôi đã bắt trên 6.000 người xuất nhập cảnh trái phép và phân luồng trên 17.000. Thì qua đó ta thấy cái tính phức tạp, đòi hỏi cả thế thống chính trị, các cấp các ngành và người dân để chung tay ngăn chặn, hạn chế xuất nhập cảnh trái phép, đẩy lùi dịch COVID lây lan qua cộng đồng.
Thời điểm giáp Tết thì thường khí hậu ở vùng biên rất là khắc nghiệt và bộ đội biên phòng thì phải bám chốt canh trực bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 dài ngày. Thậm chí là nhiều cán bộ chiến sĩ là phải bám chốt qua Tết Nguyên đán ạ. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có sự động viên chăm lo ra sao để bộ đội tiếp tục yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc?
Với tinh thần quán triệt có quan điểm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng là chống dịch như chống giặc, nhằm phát huy được cái tinh thần yêu nước, khí chất cách mạng, cái lòng nhiệt huyết của mỗi cán bộ chiến sĩ trước trách nhiệm, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và lực lượng giao cho, thì Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã quán triệt triển khai cái thực hiện chủ trương của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đảm bảo các mặt để động viên về vật chất này, tinh thần và đảm bảo cho bộ đội công tác dài ngày trên các điểm chốt. Hiện nay chúng tôi đã kiên cố hóa 250 tổ chốt. Địa phương các cấp, các tỉnh cũng đã hỗ trợ các đơn vị kiên cố hóa các điểm chốt. Và chúng tôi cũng đã củng cố lại các điểm chốt khác. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, thì hiện nay chúng tôi đã đảm bảo các thiết chế văn hóa theo chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, đảm bảo sau các điểm chốt có điều kiện cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa để sinh hoạt bình thường. Về công tác hậu cần thì hiện nay chúng tôi đã trang bị quân tư trang và cái nhu yếu phẩm đảm bảo cho bộ đội bám trụ lâu dài trong kiểm soát biên giới.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác tuần tra, chốt chặn các tuyến biên giới phòng ngừa dịch COVID-19.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Báo cáo của Bộ Tài chính vừa cho biết kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 1 vừa qua do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 81% so với cùng kỳ. Nếu tính theo khu vực sắc thuế thì thu từ khu vực sản xuất kinh doanh gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm hơn 58% tổng thu nội địa, ước đạt 76.800 tỷ đồng. Mặc dù tiến độ thu ngân sách nhà nước tháng 1 thực hiện dự toán đạt khá so với cùng kỳ một số năm gần đây, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ nông sản của người dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đang gặp nhiều khó khăn vì các doanh nghiệp tiểu thương ở các nơi đã tạm dừng thu mua nông sản. Thực tế này đang cần được các ngành chức năng tháo gỡ. Phản ánh của cộng tác viên Linh Giang.
Anh Hoàng Tiến Đạt ở thành phố Chí Linh được biết đến là người làm giấy khai sinh, truy xuất nguồn gốc cho nấm để người tiêu dùng yên tâm. Trong mùa thu hoạch, mỗi ngày anh Đạt thu 2,5 tạ nấm. Mỗi năm, cơ sở trồng nấm Tiến Đạt thu hoạch được gần 20 tấn nấm các loại, doanh thu hơn 700 triệu đồng. Trừ hết chi phí sản xuất, anh Đạt thu lãi 350 triệu đồng. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch, thành phố bị phong tỏa, trang trại gia đình anh gặp vướng trong khâu tiêu thụ. Anh Đạt giờ chỉ mong sao có thể tiêu thụ được cho đỡ sót, chứ không nghĩ đến giá cả.
Mỗi năm thì vào cái dịp Tết này thì cái thu nhập nó rất là ổn định. Nhưng mà đến bây giờ thì nghe cái dịch COVID này thì rất ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của trang trại. Rất là mong muốn là làm sao mà có được hỗ trợ để chúng tôi tiêu thụ được cái mặt hàng thì cho nó cũng đỡ thiệt hại đến kinh tế.
Cùng chung hoàn cảnh với trang trại nấm Tiến Đạt, trang trại nuôi gà đồi của gia đình anh Nguyễn Danh Thủy, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh cũng đang điêu đứng vì dịch bệnh.
Mỗi năm thì đến dịp Tết này thì rất là hàng hóa xuất đi đều. Hiện nay chúng tôi chỉ mong sao đó là dịch qua đi, lãnh đạo của thành phố là có cái giải pháp nào để cấp giấy tờ để cho chúng tôi được lưu chuyển hàng hóa lên đến những cái vùng người ta đang cần hàng và trong đó các hàng của nhà bị cắt chính để không xuất.
Phòng Kinh tế và Hội Nông dân thành phố Chí Linh đang phối hợp với các xã phường thống kê số lượng gia súc, gia cầm, cá và các loại nông sản khác cần tiêu thụ để tham mưu với cấp trên có giải pháp tháo gỡ. Một số xe chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay đã được ra vào địa bàn thành phố. Người điều khiển phương tiện, người đi trên xe trước khi ra vào địa bàn phải khai báo y tế, có xác nhận của chính quyền. Bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Chí Linh cho biết, hiện nay diện tích cây rau màu vụ đông như cà rốt, bắp cải, súp lơ đã được nông dân thu hoạch cơ bản xong. Toàn thành phố phấn đấu gieo cấy khoảng 4.000 hecta lúa vụ này, nên các công việc sản xuất vẫn đang được người dân thực hiện với điều kiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.
với người nông dân thì không thể dừng trong cái sản xuất được. Bây giờ cũng đang chuẩn bị cấy, thế thì cũng theo kế hoạch thì cũng đã cấy cơ bản là xong trước Tết. Những cái công việc mà nông dân sản xuất không tập trung đông người thì nông dân vẫn cứ hoạt động vừa chống dịch và vừa sản xuất.
Với sự vào cuộc của các sở ban ngành của tỉnh Hải Dương, hiện nay một số nông sản của bà con nông dân đã được đưa đi tiêu thụ sau khi đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch COVID-19, góp phần giúp người nông dân trên quê hương Chí Linh yên tâm hơn khi phải gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19.
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới với số ca mắc lên tới hơn 102 triệu người, trong khi ở trong nước thì sau 55 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, trong những ngày qua chúng ta ghi nhận cả trăm trường hợp. Dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Trung Quốc năm ngoái được cho là có thể bắt nguồn và lây lan từ động vật hoang dã. Không những thế, thực tế trên thế giới hiện cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp các loài động vật bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và có sự lây nhiễm sang người. Chính vì vậy, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, liên tục đưa ra cảnh báo để ngăn chặn dịch bệnh như dịch COVID-19, thì một trong những điểm cần lưu ý là không nên tiếp xúc với các loài hoang dã. Theo ENV, người dân không buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt các loài động vật hoang dã sẽ làm giảm nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh. Cùng với đó, sẽ không vướng vòng lao lý.
Tội phạm về động vật hoang dã được đánh giá là loại tội phạm thu lợi bất chính đặc biệt lớn, nhưng lại rủi ro không cao nên khiến nhiều đối tượng bất chấp các quy định của pháp luật. Để giảm ngay tình trạng này, ngày 23 tháng 7 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Trong chỉ thị đã nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật động vật hoang dã, đồng thời tăng cường xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những kẻ chủ mưu, cầm đầu. Sau khi chỉ thị được ban hành, công tác này đã cho nhiều kết quả khả quan. Theo thống kê từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, trong 6 tháng cuối năm 2020, có 64 vụ án về động vật hoang dã được đưa ra xét xử. Trong đó, 50 bị cáo đã bị tuyên phạt tù, không được hưởng án treo. 22 bị cáo bị tuyên phạt với mức án trên 5 năm tù. Mới đây nhất, ngày 28 tháng 1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đưa ra truy tố Ngô Văn Phương, sinh năm 1977, trú tại Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội, và Vũ Viết Pháp, sinh năm 1993, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, sau khi phát hiện hai đối tượng này nuôi nhốt 17 cá thể TT Java, là loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV, nhấn mạnh.
Việc khởi tố, truy tố và xét xử các đối tượng vi phạm với mức hình phạt thật sự nghiêm khắc chính là yếu tố then chốt để răn đe, thay đổi hành vi của những đối tượng phạm tội cũng như góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã ở Việt Nam.
Những bản án nghiêm minh là điều mà Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên mong muốn cơ quan chức năng thực hiện đối với các vi phạm liên quan đến các loài hoang dã để giúp bảo vệ các loài khỏi tuyệt chủng và cùng với đó là hạn chế lây nhiễm các dịch bệnh trong tương lai. Với mỗi người dân, không nên sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã sẽ góp phần giảm nạn buôn bán săn bắt trái phép và hơn nữa là sẽ không vướng phải vòng lao lý.
2 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm tù là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm về buôn bán động vật hoang dã. Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý. Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522.
Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Bùi Chuyên.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ giờ đến Tết Ông Công Ông Táo, cả miền Bắc đều ở mức nhiệt ấm khoảng 21 đến 26 độ, khả năng mưa thấp, trời chủ đạo là nhiều mây, trưa chiều có những khoảng hửng nắng. Khu vực Bắc miền Trung dự báo có thể có mưa trong ngày mai, dạng mưa rào ngắt quãng và tập trung ở khu vực Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Đến thứ Năm, đúng ngày Ông Công Ông Táo thì thời tiết sẽ tốt lên, trời tạnh ráo, ấm áp với nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Từ Đà Nẵng trở vào Bình Thuận và Tây Nguyên Nam Bộ là những khu vực có thời tiết ổn định. Hôm nay và hai ngày tới vẫn duy trì tiết trời nắng nhiều. Riêng Nam Bộ trời hơi nóng, nhiệt độ cao nhất 30 đến 34 độ. Còn các nơi khác vẫn dễ chịu, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Niềm tin và khát vọng.
Thưa quý vị và các bạn, dư luận và báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin bài đậm nét về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các nhà quan sát cho rằng, đại hội sẽ mở ra một chương mới trong chặng đường phát triển của Việt Nam thời gian tới. Phóng viên Đặng Thùy và Vân Thiêng phản ánh, các báo lớn của Lào đồng loạt đăng bài đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trên nhiều lĩnh vực, đồng thời khẳng định sự thành công của đại hội là cơ sở để Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trên con đường phía trước.
Báo điện tử Basason, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hôm qua 1 tháng 2 đăng tin, đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc thành công tốt đẹp, kèm bài viết, thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của Việt Nam được quốc tế công nhận, đã đánh giá toàn diện những thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong 10 năm qua, với những con số ấn tượng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định và ngày càng vững chắc. Sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đã tiến vượt bậc từ một nước nghèo nàn với nền nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước có nền kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và quốc tế khi năm 2020, lần đầu tiên Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nhận xét về đại hội lần thứ 13 của Đảng ta, báo Basason cho rằng, các đại biểu tham dự đại hội với tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng và nhân dân đã nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 và các vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng là những người có phẩm chất cách mạng trong sáng, có trí tuệ và năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng đáp ứng nhiệm vụ nặng nề nhưng vô cùng vinh quang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giao phó. Trong khi đó, chúc mừng thành công của đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi đại hội bế mạc, trong ngày 1 tháng 2, báo điện tử của Thông tấn xã Lào KPL đưa tin, trích phát biểu một số đại biểu tham dự đại hội thể hiện niềm tin về những cán bộ ưu tú vừa được đại hội bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 là những người có trí tuệ, đạo đức, có ý chí và khát vọng vươn lên. Tập thể ấy sẽ đoàn kết lãnh đạo đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Trong một tin khác, tờ báo này cũng điểm lại một số hoạt động diễn ra tại đại hội về việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 đã họp phiên đầu tiên bầu Bộ Chính trị, bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị làm chủ nhiệm ủy ban.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, truyền thông Nhật Bản đăng tin bài phản ánh phiên bế mạc và bày tỏ ấn tượng, niềm tin vào một Việt Nam tươi sáng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử chức Tổng Bí thư sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
Hãng phát thanh và truyền hình NHK thông tin đại hội lần này, Việt Nam đã đưa ra những chính sách mới phát triển đất nước và bầu ra những thành viên lãnh đạo mới. Trong buổi họp báo sau khi đại hội bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết trong vòng 5 năm tới, Việt Nam nỗ lực phấn đấu duy trì mức tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7%. Báo Asahi cũng đăng tin về đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng ta bế mạc, trong đó nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, Việt Nam sẽ tập trung vào việc phòng chống tham nhũng, ngăn chặn lây lan của đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế trong dịch. Tờ điện tử GG Press nhấn định rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được nhiều đảng viên trong đảng ủng hộ bởi những năm qua đã chỉ đạo thành công việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao và khống chế thành công đại dịch COVID-19. Ông Asano Katsuhito, nguyên phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn những nhà lãnh đạo xứng đáng, trong đó có cả nhà lãnh đạo mà ông kỳ vọng sẽ đưa Việt Nam phát triển hơn trong giai đoạn tới. Về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, ông cho rằng, quan hệ hai nước nhiều chục năm nay phát triển hết sức tốt đẹp và tin tưởng không chỉ ở Việt Nam, ngay cả ở Nhật Bản, dù ai là người lãnh đạo cao nhất cũng sẽ coi trọng việc phát triển mối quan hệ này vì lợi ích của cả hai bên. Trong năm nay, mặc dù đại dịch COVID-19 được dự đoán vẫn diễn biến phức tạp, nhưng hai nước nên có những chuyến thăm cấp cao để tái khẳng định lại mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong giai đoạn mới.
Một số báo khu vực Trung Đông cũng có bài viết phản ánh đậm nét kết quả thành công của đại hội. Phóng viên Ngọc Thạch và Tuấn Nguyễn thường trú tại Trung Đông đưa tin.
Tờ báo Hiến pháp của Ai Cập ngày 1 tháng 2 đăng bài viết Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc đại hội đại biểu toàn quốc với cam kết chống tham nhũng. Bài viết điểm lại một số kết quả của cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam, đồng thời trích dẫn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp báo sau đại hội, trong đó khẳng định đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng trong thời gian tới. Cùng ngày, tờ Nhật báo ngày thứ bảy Yum Saba của Ai Cập cũng có bài viết với tiêu đề Việt Nam sẽ nỗ lực phát triển và chuyển mình trở thành một trung tâm sản xuất khu vực cho các công ty công nghệ lớn. Theo bài viết, Việt Nam đang nỗ lực để hạn chế hậu quả của đại dịch COVID-19, đồng thời phục hồi nền kinh tế trong 5 năm tới với việc phát huy hiệu quả các thỏa thuận thương mại tự do mà Việt Nam đã ký. Trang điện tử Cổng tin tức châu Phi Africa Gate News đưa tin Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức đại hội để chọn ra các nhà lãnh đạo mới và xây dựng chính sách cho 5 năm tới. Ban lãnh đạo mới sẽ thúc đẩy thành công liên tục về kinh tế của Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển vượt trội so với nhiều nước châu Á trong năm qua, nhất là trong phòng dịch COVID-19 thông qua các biện pháp kiểm dịch và kiểm tra nghiêm ngặt.
Thế giới vẫn đang tiếp tục theo sát mọi diễn biến chính trị tại Myanmar, một ngày sau khi quân đội nước này bắt giữ nhiều quan chức cấp cao chính phủ, nắm quyền điều hành đất nước trong vòng một năm với tình trạng khẩn cấp được ban bố. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Một ngày sau khi bị bắt giữ, đến nay vẫn chưa ai rõ tình trạng của các quan chức cấp cao chính phủ Myanmar ra sao, bao gồm cả bà San Suu Kyi và Tổng thống U Win Min. Người dân Myanmar sau khi tỉnh dậy vẫn còn bàng hoàng khi kênh truyền hình duy nhất còn phát sóng là của quân đội. Theo ghi nhận của Reuters, người dân tại thành phố Yangon, lớn nhất của Myanmar, đã đổ xô ra các chợ, siêu thị để xếp hàng dài mua sắm thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để dự trữ. Các ngân hàng cũng đã phải dừng hoạt động khi người dân đổ xô đi rút tiền. Còn người dân Myanmar tại nước ngoài cũng đang rất sốt ruột về tình hình ở trong nước.
Tôi mới xem tin tức. Tôi đang rất lo lắng vì không thể liên lạc được với người thân tại Myanmar. Tôi thường nói chuyện với họ hàng ngày, nhưng giờ tôi không liên lạc được với họ bằng điện thoại.
Tôi luôn theo dõi tình hình của đất nước thời gian qua. Khi biết tin về các vụ bắt giữ, tôi rất sốc và buồn.
Thế giới hai ngày nay vẫn liên tục có những phản ứng về tình hình tại Myanmar. Sau khi Liên Hợp Quốc đưa ra những phản ứng kêu gọi các bên Myanmar giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, hôm nay Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến cũng sẽ tổ chức một cuộc họp để bàn chi tiết về tình hình. Cuộc họp diễn ra sớm hơn 2 ngày so với dự kiến trước đó. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc, bà Barbara Woodward cho biết.
Trong cuộc thảo luận với các thành viên hội đồng, chúng tôi đã đồng ý rằng cuộc họp về những diễn biến mới tại Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 2. Cuộc họp gần nhất về Myanmar diễn ra vào tháng 9 năm ngoái khi nước này chưa tổ chức bầu cử và xảy ra các vụ bắt giữ mới đây. Chúng tôi muốn giải quyết các mối đe dọa lâu dài về hòa bình và an ninh. Tất nhiên sẽ có sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia láng giềng ASEAN và châu Á của Myanmar.
Hôm qua trong một tuyên bố, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã kêu gọi các bên tại Myanmar theo đuổi đối thoại và hòa giải, cũng như sớm đưa tình hình trở lại bình thường. Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của ổn định chính trị ở các quốc gia thành viên ASEAN nhằm đạt được hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cộng đồng ASEAN. Nhiều quốc gia cũng đã ra tuyên bố tương tự như Liên minh châu Âu, Hàn Quốc và Australia. Các nước cũng kêu gọi quân đội Myanmar thả ngay lập tức các quan chức bị bắt giữ. Anh đã triệu tập đại sứ Myanmar tại nước này lên để tham vấn. Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden thì ra một tuyên bố cảnh báo tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu quân đội Myanmar không đảo ngược các hành động. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có tiếng nói chung nhằm gây sức ép buộc quân đội Myanmar ngay lập tức từ bỏ quyền lực mà họ chiếm giữ, thả các nhà hoạt động và các quan chức bị bắt giữ, đồng thời gỡ bỏ mọi hạn chế về viễn thông. Liên minh châu Âu hiện cũng đã để ngỏ khả năng trừng phạt đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cảnh báo những diễn biến mới nhất tại Myanmar có thể làm chậm các mục tiêu tăng trưởng và sự phát triển của đất nước. Theo cập nhật mới nhất của hãng tin Reuters, hiện các dịch vụ kết nối điện thoại và Internet tại Myanmar đã hoạt động trở lại. Các ngân hàng cũng đã mở cửa, song đường phố vắng hơn thường ngày dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ của quân đội.
Trong diễn biến liên quan, chính phủ Nhật Bản bày tỏ quan ngại sâu sắc về kêu gọi tiến trình thực hiện dân chủ ở Myanmar. Phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin. Theo phóng viên Hoàng Nguyễn, trong cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu hôm qua cho biết, điều quan trọng lúc này là các bên liên quan phải giải quyết các vấn đề một cách hòa bình thông qua các đàm phán dựa trên một tiến trình dân chủ. Ông cho biết đến nay, chưa có báo cáo nào về một vụ đụng độ trên đường phố ở Myanmar và chính phủ sẽ làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho công dân Nhật Bản tại đây. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng niêm yết giảm phổ biến khoảng 50.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 56.550.000 đồng một lượng và bán ra là 57.050.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng Thăng Long ở mức mua vào là 54.530.000 đồng một lượng và bán ra là 55.080.000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco giảm về mức 1.860,9 USD một ounce.
Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.152 đồng đổi một đô la. Tại đa số các ngân hàng thương mại như Vietcombank, niêm yết tỷ giá ở mức mua vào là 22.950 đồng một đô la và bán ra là 23.130 đồng một đô la. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, thông tin đáng chú ý đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đang đi đầu trong việc dẫn dắt đà tăng khi cả VCB, STB, VPB đều đua nhau tăng mạnh mẽ. Sau thời gian lúc 10 giờ sáng nay thì lực cầu nhanh chóng đổ vào thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu đặc biệt là blue chip tăng cao. Tại thời điểm 10 giờ 05 VN Index tăng mạnh mẽ 17 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.053,74 điểm, HNX Index đạt 212,51 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã bế mạc, cũng là giai đoạn mở ra nhiều cơ hội để thu hút, phát huy các nguồn nội lực, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, tham gia đầu tư phát triển kinh tế đất nước. Vậy đâu là các giải pháp trọng tâm, nhất là vai trò của việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đầu tư như thế nào, và việc đổi mới về tư duy quản lý ra sao để phát huy khu vực kinh tế quan trọng này, hiện thực hóa mục tiêu sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Thiên Sơn, đại biểu Quốc hội khóa 13 về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, doanh nghiệp nhỏ và vừa rất là lớn về mặt số lượng. Tuy nhiên thì để cho các cái doanh nghiệp này phát triển trong các cái chính sách về phát triển doanh nghiệp tư nhân của Đảng và Nhà nước thì theo ông là có ưu tiên như thế nào trong giai đoạn tới để khuyến khích và phát huy?
Một trong những điều kiện mà để chúng ta muốn phát triển được kinh tế tư nhân thì chính phủ cũng như là các ban ngành từ địa phương đến trung ương phải thực sự cởi mở với các doanh nghiệp và thực sự phải hỗ trợ cho các doanh nghiệp và coi như sự phát triển của doanh nghiệp, phát triển của người dân là sự phát triển chung của đất nước. Và với cái thái độ như vậy thì tôi cho rằng hiện tại chúng ta vẫn còn rất nhiều cái rào cản về các cái chính sách, về các cái chủ trương cũng như cái quan điểm, và quan trọng nhất thì vẫn là con người. Con người đây tôi muốn nói về hệ thống quản lý để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân.
Theo ông là trong giai đoạn tới tập trung như thế nào để có thể là phát huy được cái vai trò của kinh tế tư nhân, và đây cũng chính là một trong các cái thành phần kinh tế đóng góp rất lớn vào cái mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.
Làm sao phải cởi bỏ được cái tư duy là cái sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của mình, của các cơ quan quản lý nhà nước, thì lúc đó ấy mới thao gỡ được. Chứ còn cái tư duy bây giờ ấy vẫn quyền ông quyền tôi, tất cả cái tư duy đấy xin nói là chúng ta hiện nay chúng ta vẫn còn ở một số các bộ phận, đấy cũng là những cái rào cản. Hoặc tôi nói là hiện nay trong tất cả các cái chính sách về luật, nhiều đại biểu quốc hội chứ không phải riêng tôi nói là chúng ta còn nhiều cái tham nhũng luật, tức là những cái luật đấy không mang lại những cái lợi ích phát triển thực sự cho người dân, cho doanh nghiệp, mà lại là những cái rào cản. Chúng ta phải thẳng thắn gỡ bỏ và chúng ta coi đấy là một cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được trong phát triển.
Thưa ông, nếu mà coi mỗi doanh nhân doanh nghiệp giống như người gieo hạt ạ, đồng hành hỗ trợ và khuyến khích để tạo cho những cái hạt giống này mầm và có thể phát triển trong tương lai, một điều mà ông có thể là chia sẻ câu chuyện gì ạ?
Quan điểm của tôi thì mỗi một cá nhân, một doanh nghiệp, nếu chúng ta biết đặt mình vào một cái vị trí phát triển để mà đóng góp chung cho sự phát triển thì đất nước của chúng ta sẽ phát triển rất nhanh. Không có cách nào khác trong giai đoạn này là chúng ta đang có những cái điều kiện. Đất nước chúng ta hiện nay ổn định về mặt chính trị, về mặt kinh tế. Chưa bao giờ tôi thấy rằng cái sự tin tưởng của người dân đối với Đảng, với chính phủ, với điều hành tốt như hiện nay. Thì đấy là một cái yếu tố thuận lợi vô cùng lớn. Một đất nước mà không ổn định thì làm ăn rất khó, không phát triển được. Người dân không tin tưởng, doanh nghiệp không ổn định. Nhưng thời điểm này tôi có cái cảm giác rằng là chúng ta đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi, cũng như chúng ta có cái quan hệ với quốc tế rất là tốt, rất đúng mực. Tôi muốn nói là tất cả các điều kiện đã đủ và con người Việt Nam luôn luôn có một trí tuệ cũng như có một cái quyết tâm rất cao. Nếu như chúng ta biết khơi dậy lòng yêu nước thì tôi tin rằng rất thành công. Tôi rất hy vọng rằng trong thời gian tới, mặc dù đất nước của chúng ta cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với cái tư duy mới từ quản lý nhà nước cho đến người dân, cho các doanh nghiệp, thì tôi rất hy vọng rằng chúng ta đang bước sang một kỷ nguyên mà chúng ta sẽ có những cái thái nhiều mang lại sự phồn vinh, giàu có cho người dân và sự phát triển của doanh nghiệp.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn thân mến, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến bóng đá Việt Nam tạm dừng sớm hơn dự kiến. Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF quyết định hoãn vòng 4, nên nhiều đội bóng V-League sớm lên phương án đón Tết cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Do câu lạc bộ Quảng Ninh nằm tại địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của dịch, các thành viên đội bóng sẽ ở lại đón Tết tại đại bản doanh. Còn với đội bóng có số đông thành viên là người địa phương như là câu lạc bộ Nam Định, họ sẽ luyện tập bình thường cho tới ngày 8 tháng 2. Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng, Viettel và Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh đều cho các cầu thủ về quê ăn Tết sớm. Đội bóng đất cảng cho các cầu thủ xả trại từ ngày 6 tháng 2, với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là ngày 4 tháng 2. Chỉ có câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho số đông cầu thủ về nhà từ ngày 31 tháng 1. Trong khi đó, các huấn luyện viên ngoại như là Kiatisak hay Mano Poking, cầu thủ nước ngoài và một số cầu thủ nhập tịch sẽ ở lại đón Tết tại Việt Nam nhằm hạn chế di chuyển trong thời điểm dịch bệnh.
Bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn vì COVID-19 sau khi các trận đấu vòng loại giải U19 quốc gia đã chính thức bị hoãn. Theo kế hoạch ban đầu, bóng đá Việt Nam sẽ thi đấu đến hết ngày 7 tháng 2 năm 2021 trước khi các đội bóng nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến cho các hoạt động bóng đá nước nhà phải dừng lại sớm hơn. Ngoài V-League thì các trận đấu ở vòng loại giải U19 quốc gia cũng phải tạm dừng do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ở lượt trận thứ 10, lượt trận vòng loại cuối cùng của giải đấu này đã không được tổ chức vào ngày hôm qua. Hiện tại, ban tổ chức giải U19 quốc gia đang tính đến phương án giữ nguyên bảng xếp hạng ở thời điểm giải đấu tạm hoãn để xác định các đội dự vòng chung kết. Điều này không chỉ giúp một số đội bóng đã chắc chắn bị loại tiết kiệm chi phí đi lại mà còn nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian diễn ra các giải đấu tiếp theo sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.
Năm nay, thể thao Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng, đặc biệt là triển khai và thực hiện nhiệm vụ với mục tiêu kép là giành vé tới Olympic Tokyo và SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam. Chính vì vậy, ngay từ lúc này, các đội tuyển thể thao Việt Nam đã có sự chuẩn bị từ rất sớm, trong đó có đội tuyển cử tạ. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã được triệu tập từ rất sớm. Trong lần tập trung lần này, đội có 15 vận động viên, trong đó có những gương mặt quen thuộc từng giành huy chương ở các kỳ SEA Games trước như là Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên và Lại Gia Thành. Hiện tại, các đội cử đang duy trì khối lượng luyện tập thường xuyên, chủ yếu là giữ thể lực và duy trì phong độ. Đội cử Hoàng Thị Duyên cho biết.
Tập luyện của em bây giờ đang tất cả đều là duy trì thể lực và giữ phong độ ạ. Mục tiêu của 2021 của em là cố gắng cái SEA Games ở nước chủ nhà.
Mục tiêu giành huy chương vàng tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà cũng là quyết tâm của đô cử Vương Thị Huyền.
Mục tiêu của em là sẽ cố gắng để giành tiếp tục một tấm huy chương vàng tại nước nhà. Đây cũng là một cái điều mà em rất là mong chờ.
Năm nay ngoài SEA Games 31, các vận động viên cử tạ Việt Nam còn có 4 giải đấu khác, trong đó có 2 giải đấu quan trọng, đó là giải các đội mạnh quốc gia tổ chức vào tháng 7 và giải vô địch cử tạ quốc gia vào tháng 12.
Quý vị và các bạn thân mến, thế giới thể thao đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Các sự kiện thể thao bị đóng cửa với người hâm mộ hoặc có rất ít cổ động viên được phép tham dự kể từ lần cách ly đầu tiên. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, người đã tham dự một cuộc họp ngắn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để khởi động chiến dịch thúc đẩy tiếp cận công bằng với vaccine, khẳng định niềm tin rằng các sân vận động sẽ chật kín người tại World Cup. Được hỏi về triển vọng diễn ra World Cup theo đúng lịch trình hay không, ông Infantino cho biết, tôi rất tự tin World Cup sẽ diễn ra, dù điều đó hầu như không thể tin được. Chúng ta sẽ trở lại nơi chúng ta phải ở.
Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp trực tuyến do Ban điều hành Ủy ban Olympic Quốc tế IOC tổ chức, Chủ tịch IOC Thomas Bach cam kết tổ chức tốt Thế vận hội Olympic và Thế vận hội cho người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020 vào mùa hè năm nay. Chia sẻ với giới truyền thông, ông Bach cho biết, chúng tôi đang tập trung cao độ và cam kết tổ chức thành công và an toàn Olympic và Paralympic Tokyo 2020, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2021 với Olympic và từ ngày 24 tháng 8 với Paralympic. Trong vài ngày qua, chúng tôi đã có cuộc gọi tham vấn với các liên đoàn quốc tế và Ủy ban Olympic Quốc gia. Một lần nữa, tất cả 206 Ủy ban Olympic Quốc gia đều hoàn toàn đoàn kết và cam kết ủng hộ. Chúng tôi cũng nhận được sự cam kết tương tự của Chính phủ Nhật Bản, Ban tổ chức và Ủy ban Olympic Nhật Bản.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết miền Bắc nắng ấm từ nay đến Tết Ông Công Ông Táo, còn tại khu vực Nam Bộ trời hơi nóng với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mây, chiều nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa vài nơi, phía Nam có mây chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ, phía Nam cao nhất từ 26 đến 29 độ. Tây Nguyên có mây chiều nắng, đêm không mưa, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm có sương mù rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.